Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quản pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 54 với chủ đề hiếu và thương do thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Bổ Quang ngày 15 tháng 2 năm 2009. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban Quần pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Sáng nay lại tiếp tục vào ngày 15 tháng 2 năm 2009, nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tiếp tục hướng dẫn cho quý vị Phật tử hành giả trong phương diện tu học với chủ đề hiểu và thương lần thứ 54 trong ngày hôm nay. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả, trong cuộc sống chúng ta, tình yêu là một trong những cái công việc cũng như là một cái mục đích quan trọng trong cái cuộc sống người đời của chúng ta. Và đặc biệt tình yêu cũng mang lại rất nhiều cuộc sống tốt đẹp và mang đến nhiều cái sự hạnh phúc trong cái nhân thế. Và cũng trong tình yêu, nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành một liều thuốc bổ cho chúng ta trên lộ trình công việc đối diện với cuộc đời, đặc biệt là trên lộ trình giải thoát giác ngộ, để chúng ta có thể thoát khỏi tình yêu và tìm được một tình yêu vĩnh cửu. Ở thế nhân, trong tình yêu thì chúng ta thường gặp nhau là phải khổ, bởi vì chúng ta đến với nhau bằng sự vô minh và tham ái. Nhưng thế trong đạo Phật, khi chúng ta đến một tình yêu và muốn được tình yêu vĩnh cửu, chúng ta phải làm thế nào? Và ngày hôm nay ban tổ chức sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cũng như là mở ra cho quý vị đi vào trong tình yêu với chủ đề hiểu và thương. Và pháp thoại này ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Nhật Từ sẽ pháp đàm trong cái buổi chủ đề hôm nay. Trước khi Đại Đức Thích Nhật Từ có đôi lời trong cái buổi sáng nay, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng có đôi lời khai mạc cho cái buổi pháp thoại hôm nay. A Di Phật, xin trân trọng kính mời Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay được diễm phúc đến đây cùng với chư tôn đức và tất cả quý vị cùng nhau tu tập một ngày. Và cái điều mà đầu tiên chúng tôi xin trình bày với tất cả quý vị là Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta đó bận công tác Phật sự ở miền Trung. Và đồng thời ban trị sự Thành hội, tức là thường trực ban trị sự Thành hội cũng có công tác ở quận 9. Tôi được ủy thác đến đây để cùng chư tôn đức và quý Phật tử chúng ta cùng nhau tu tập một ngày. Và trong cái sự tu tập đó, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những lời Phật dạy trên những cái chủ đề mà ban tổ chức đã dự trù sẵn. Thưa tất cả quý vị, Thực ra thì cái chủ đề hôm nay, tức là hiểu biết và thương yêu đó, thì cũng giống như bản chất tình thương, tựa tựa nó như vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì tôi nghĩ rằng yêu là chết trong lòng một ít. Thành thử ra chúng tôi không có rành cái chuyện này. Thật tình mà nói là không có rành. Đó. Nói thì có thể là không bằng quý Phật tử đâu, không biết và cũng không có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi chỉ trình bày trên cái quan điểm mà chúng tôi học Phật. Do đó mà có thể không đi sâu vào những cái tâm lý hoặc là những cái khúc mắc ở trong vấn đề tình yêu. Nhưng mà nói như vậy đó, không thể chối bỏ, bởi vì chúng ta là con người được sinh ra bởi tình yêu và được phát triển cũng bởi tình yêu, và sau này chúng ta có đắc đạo cũng tình yêu. Nhưng mà cái tình yêu đó đó, nó khác biệt nhau ở cái nhỏ, rồi đi lần tới cái vừa vừa, mà tới cái to là từ bi. Đấy, cái nhỏ là tình yêu, đó là tới cái to là từ bi. Đó, do đó tới cái chỗ mà cuối cùng của nó chỉ là lòng từ bi thôi. Chứ còn cái tình yêu thì chỉ có giá trị trong tương đối, trên cái thế giới hiện tượng này thôi. Đó, do vậy mà chúng ta học Phật, chúng ta phải nhận thức được tình yêu tương đối và đi lần tới cái chỗ tuyệt đối là lòng từ bi. Mà cuối cùng chỉ là sự thanh tịnh hóa. Phải nói như thế này, đạo chính là đời thanh tịnh hóa. Và tình yêu tới cái chỗ mà cao thượng, tới cái chỗ rốt ráo, tới cái chỗ mà gọi là tình yêu chân thật đó, thì phải là thanh tịnh hóa hoàn toàn. Thì đó chính là bản chất của tình yêu nữa đó. Thì hôm nay được đến đây với cái không khí mùa xuân vẫn còn, bởi vì tôi cũng thấy rằng xin đọc cái bốn câu thơ như thế này nè: sương lặng lẽ, long lanh chồi lọc biếc, nắng lung linh lấp lánh cánh mai vàng, bướm nhỡn nhơ vờn lượn bóng thiều quang, én líu lo tung tăng đùa xuân thắm. Bởi vì hiện giờ chúng ta cũng còn là mùa xuân, mà mùa xuân thì thường thường người ta gọi là mùa của tình yêu gì đó. Thì có thể nói là chúng tôi thì không có thời gian, và xin nhường lại cho Đại Đức Nhật Từ. Trước khi mà nhường đó, thì tôi cũng chân thành chúc tất cả quý vị được hoàn toàn hạnh phúc và hạnh phúc được hoàn toàn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Phật Giáo, kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý hành giả, lời khai thị đầu của Hòa Thượng rất sâu sắc và gắn kết đến một câu thơ có lẽ tất cả chúng ta đây đều thuộc lòng: yêu là chết trong lòng một ít. Nguyên nhân của cái chết đó thì rất là nhiều. Tác giả của bài thơ nêu ra như là một nỗi niềm thất vọng trong sự thất tình, vì mỗi khi yêu mà chẳng được yêu. Yêu một chiều đó, dĩ nhiên là nó dẫn đến cái tình trạng là mình phải cung phụng, chiều chuộng, ga lăng, bao bọc, chăm sóc, để mong cái người được mình thương đó phản hồi lại một phần nào đó là cảm thấy hài lòng, hạnh phúc lắm rồi. nhưng trên thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Cho thì nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ không biết. Cái nỗi đau đó như là một cái cuộc tình nghiệt ngã. Còn hôm nay đó, chúng tôi xin chia sẻ cũng từ ý tưởng của Hòa Thượng vừa nêu, tạm gọi là chuyện tình nghiệt ngã. Cả hai bên đến với nhau bằng tình thương, tình yêu thật sự, nhưng mà bị khổ đau. Để từ đó mới thấy được cái vai trò của hiểu và thương trong đạo Phật rất là lớn. Mà nếu triển khai dưới góc độ của lòng từ bi như Hòa Thượng vừa dạy đó, thì ta có rất nhiều chiếc chìa khóa để tháo mở những bế tắc. Mà mối quan hệ hạnh phúc trong tình người đó, nó sẽ được lớn mạnh và trưởng thành nhiều hơn. Từ ngày 11 cho đến 15 tháng 2 2008 là hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ giáo và Phật giáo diễn ra tại thành phố Phnom Penh, Campuchia. Chúng tôi tham dự và mới về hồi tối nay. Chuyện qua đó là thảo luận đến đề tài nhập thế cho giới trẻ. Nếu 6 đề tài đầu trong 3 ngày qua đó, đại diện tiếng nói của Ấn Độ giáo và Phật giáo thảo luận về những vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa và đặc biệt là sự khủng hoảng đời sống tâm linh trước những thách đố của các tôn giáo nhất thần trong vấn đề đổi đạo phi pháp, thì cái đề tài nhập thế cho giới trẻ đã mời gọi rất nhiều giới trẻ của Campuchia tham dự. Sau khi thảo luận những vấn đề về những biện pháp làm thế nào cho giới trẻ của hai tôn giáo này không từ bỏ tôn giáo của họ, đến với một niềm vui và hạnh phúc, thầy Hansa, trợ lý ngoại vụ của Hòa Thượng Dhammakosachan của trường đại học Mahajanakorn, đã đặt ra hai câu hỏi cho một thanh nữ Campuchia 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học quảng cáo và đang làm cho một công ty quảng cáo khá lớn và khá thành công. Câu hỏi như thế này: tôi mới vừa đi tham quan thành phố Phnom Penh, nhìn thấy các ngã đường đều có bày bán hoa hồng để tặng biểu tượng cho tình yêu ngày hôm nay, là quốc đạo của Campuchia, đạo Phật đã đóng góp gì trong việc ngăn chặn tình trạng là thể hiện tình yêu không đúng người dẫn đến tình trạng bị nhiễm HIV và AIDS? Và câu hỏi thứ hai là bản thân cô với tư cách là một người Phật tử đã từng tham dự các diễn đàn lãnh đạo trẻ ở châu Á, cô có suy nghĩ gì nói với bạn của mình đồng lứa rằng đừng nên đánh mất mình ở trong cái ngày lễ tình yêu có nguồn gốc từ văn hóa, đặc biệt là phương Tây? Cô trả lời rất là ấn tượng rằng là ngày 14 tháng 2 đó, tại Campuchia thì mới khoảng trong vòng 5 năm, ở Việt Nam thì khoảng 10 năm, cái nền kinh tế toàn cầu hóa đó đã làm cho lễ hội này được phát triển rất là rộng và nhanh. Bởi vì cái cộng nghiệp của tình yêu như là quỹ đạo của sanh tử và luân hồi đó, nó đè nặng ở trên đời sống không phải chỉ kiếp người mà của các loài động vật nói chung. Do đó rất nhiều chị em phụ nữ Campuchia đã mất đi cái cao quý nhất ở trong đời của mình, là bởi vì muốn chứng tỏ rằng mình có một tình yêu đích thực ở trong ngày đó. Còn là những người Phật tử tuân thành có Phật pháp á, thì chúng con không làm như thế. Và chúng con đã đi kêu gọi các bạn đồng trang lứa đó, hay là sao giữ vững được cái nền văn hóa tình yêu dưới nền tảng của từ bi, tức là nhổ nỗi khổ và tặng niềm vui thật sự. Một cô bé 23 tuổi thôi trả lời một cách rất là nhanh với nội dung như thế là khá ấn tượng. Và nhân đây thì chúng tôi xin nói về tại sao gọi là cái cuộc tình nghiệt ngã, vì nó gắn liền với cái lịch sử của ngày 14 tháng 2 này. Chúng tôi gọi là cuộc tình nghiệt ngã là bởi vì bản chất của tình yêu giữa một vị chăn chiên và con chiên ở trong đàn đó luôn luôn là một điều cấm kỵ. Trong nhà Phật á, thì bản chất của đời sống tâm linh nó giống như là những vầng mây bay trên bầu trời. Nó tạo ra cái đẹp của không gian. Và mây đó là mây của chung, ai cũng có thể ngắm được nó. Đến lúc nào đó có một người nào thích nó, chẳng hạn như là một họa sĩ vẽ là một bức tranh, và cái đẹp của cái vầng mây lơ lửng bên trong một không gian nó không còn nữa, nó trở thành là một cái cảnh tĩnh vĩnh viễn, thì lúc đó nét đẹp đó sẽ được gọi là chết so với thực tế. Nhưng nó sống với cái tầm nhìn và nhãn quan của người họa ra nó, với nỗi niềm và tất cả những sự trân trọng nhất cần có. Cho nên quý trọng đời sống tâm linh, ta phải để cho các giá trị đó nó trở thành như là những đôi chim bay trên vần trời mà không để lại dấu vết, là thông dong tự tại, nơi nào cần thì có mặt, nơi nào đủ rồi thì tiếp tục đi quá dương ở nơi khác, thì lúc đó giá trị tâm linh nó sẽ được bền vững. Còn khi tư hữu quá nó dưới hình thức nào đi nữa thì nó trở thành bị mất hoặc là chết đi, không phải là một ít nữa mà chết trọn vẹn. Ở đây không phải là không được yêu hay là yêu mà không được ta đáp trả. Đáp trả càng nhiều thì cái sự chết đó nó càng lớn, và yêu hay chiều càng nhiều thì sự tàn phá nó càng đổ vỡ nhiều hơn, như là trong cái cuộc tình nghiệt ngã của cái ngày lễ 14 tháng 2 này. Sau đây chúng tôi sẽ xin kể hai câu chuyện tạm gọi là chuyện tình tự kể mà chúng tôi vừa nghe được. Một câu chuyện thì cách đây 6 tháng, còn câu chuyện thứ hai thì cách đây đúng một tuần lễ, cũng vào ngay mùa xuân, mùa của tình yêu đối với nền văn hóa của đế chế La Mã. Một học sinh nữ giỏi toàn thành phố được tuyển chọn đi du học với học bổng ở Hoa Kỳ. Là một người chân ướt chân ráo cho nên cô cần phải có nhiều sự hỗ trợ. Người chú ruột của cô đã giới thiệu bạn mình, từ bạn mình một người bạn khác đã giang tay giúp đỡ, vì ông ta là một đại gia có nhà cửa tại Hoa Kỳ. Cô đã ở trong nhà của đại gia này như là một đứa cháu ở trong gia đình. Đại gia đó mỗi năm có mặt tại Hoa Kỳ khoảng chừng 3 lần, mỗi lần khoảng chừng nửa tháng. Vợ của đại gia rất là hoan hỷ vì ngôi nhà để trống không làm gì, một năm chỉ xài có 45 ngày, cho nên cho một đứa cháu của bạn mình ở cũng là điều rất là quý giá, và giúp cho nó vượt qua những cái khó khăn khi ở xứ lạ quê người. Cô ở một mình, và mỗi lần đại gia qua làm việc đó, thì ông đầu tiên lo và chăm sóc cô bé này như là một đứa cháu. Nhưng dần ra cái nỗi cô đơn của hai bên, một bên đó thì xa nhà vắng vợ, một bên đó thì thiếu vắng tình yêu của cha của mẹ của những người anh em. Và đời sống phương Tây như chúng ta biết rồi, đó là đèn nhại lấy tỏ, hầu như là không ai quan tâm ai, không ai để đến ai. Khu dân cư đó, nó giống như là chùa Bà Đanh mà còn hơn thế nữa. Ta không nghe tiếng xe chạy, ta không nghe tiếng thảo luận của con người, ta không nghe những lời tâm sự, mà nó là một thế giới giống như là các tu viện vậy. Cho nên nỗi cô đơn mà nếu thiếu sự làm chủ tâm, cho nền tảng của trí tuệ là sự hiểu biết đó, thì ta rất dễ dàng bị lao vào nhiều cái cuộc phiêu lưu mà tính tương lai của nó là hoàn toàn không có. Là một người ở đậu, cô học sinh này phải nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc. Và suốt mười mấy ngày ở của đại gia đó thì người vợ đều gọi điện thoại qua nhắn gỡ với đứa cháu gái của mình rằng là cháu nhớ chăm sóc cho bác giùm, vì bác của cháu đi làm nhiều lắm cho nên cần cơm nước áo quần giặt giũ. Cứ như thế sẽ sắp diễn ra và tình yêu đã bắt đầu chớm nở. Mấy năm đầu đó mỗi kỳ qua chỉ là 15 ngày, về sau đó là 30 ngày. Người chồng bảo với vợ rằng là vì có những lý do giao lưu tiếp xúc với các khách hàng mới để có được thêm những cái khoản lãi cho công ty, cho nên xin phép ở lại dài và lâu hơn. Người vợ tâm đầu ý hiệp cho phép và yêu cầu đứa cháu của mình chăm sóc bác của cháu nhiều hơn nữa. Cứ như thế cuộc tình đã được diễn ra. Năm thứ tư thì cô bé này đã tốt nghiệp cử nhân, Và lúc đó cô nghĩ đến một cái tương lai và nhìn lại bản thân mình đó, mỗi lần tiếp điện thoại của người gì, người đã giang tay giúp đỡ bản thân mình, thì lòng của cô cảm thấy nghẹn ngào và khóc trong tim đó. Gần như là mình đã lợi dụng cái tình thương và sự tin tưởng người khác để làm những việc mà lẽ ra mình không nên làm. Nhưng mà thoát ra khỏi cái cuộc tình nghiệt ngã này bằng cách nào, nó là cả một cuộc đấu tranh nội tại rất là lớn. Người ta dân Phật ngày này qua tháng nọ, và thay vì đăng ký học cao học thì cô ta đã thưa với cái người tình lớn tuổi của mình rằng là bây giờ muốn về Việt Nam để làm việc, để giúp cho gia đình. Đó chỉ là một lý do để thoát ra. Người lớn tuổi này không muốn cho cô ta về, vì về như thế thì cơ hội của cuộc tình vụng trộm, mà thường cái gì vụng trộm ăn rất là ngon, sẽ không còn nữa. Đấu tranh nội tại, và cuối cùng cô bé đã thắng. Cô viết lại một lá thơ tuyệt tình, xin lỗi hết tất cả những gì đã diễn ra, vì nó vượt ra ngoài sự kiểm soát trái tim của cô. Do đó cô mong người tình lớn tuổi này hãy tha thứ và cho cô một lối đi của tương lai. Để lại lá thơ tình đó, cô ta đã bỏ về Việt Nam và đăng ký làm cho một công ty rất là thành công. Trong lúc làm khoảng 6 tháng thì cô ta quen một người đồng nghiệp điển trai, ga lăng, tư cách đó thì hơn những người đồng lứa khác, khả năng quản lý, giao tế ứng xử phải nói là tiêu chuẩn. Và trái tim cô đã bắt đầu bén rễ đối với cái người này, và người này cũng đã đáp lại một cách rất là tương thích. Họ quen nhau thêm 6 tháng nữa thì đề nghị làm đám cưới. Trước khi làm đám cưới thì theo phong tục Việt Nam, gia đình của hai bên đều muốn biết chú rể tương lai và cô dâu tương lai của mình như thế nào, mặt mũi ra sao, tính tình, nghề nghiệp và cả tương lai về sau nữa. Thì bên nhà chồng đó yêu cầu cô đến để trình diện. Cô đã dẫn cha và mẹ của mình đến. Thì vừa bước vào ngay cái cửa nhà là cô ta muốn xỉu liền. Nhìn thấy cha chồng tương lai của mình chính là người tình cũ. Một câu chuyện mình tưởng chừng như là hư cấu cho nó hấp dẫn thôi, nhưng là một câu chuyện có thật. Hai bên choáng váng, không biết ứng xử như thế nào. Cô này lanh trí, giả vờ là bị đau tào tháo dược, cho nên phải vào trong nhà vệ sinh, sau đó yêu cầu đưa đến bệnh viện để cấp cứu để thoát khỏi cái tình trạng nghiệt ngã vừa nêu. Sau đó thì cô ta bị rai rứt, không biết là phải ứng xử như thế nào. Cả hai người mình đều thương, một người trước và người sau, người sau dĩ nhiên nổi trội hơn rồi. Bây giờ chọn cái gì, chọn người trước hay chọn người sau, và cái nào là lối đi đúng? Cô ta đã quyết định chọn người sau. Nhưng mà chọn người sau về làm dâu của người trước thì tình huống nó lại càng bế tắc hơn nữa. Do đó sau thời gian suy nghĩ, cô ta quyết định là không chọn người nào hết, bỏ công ăn việc làm và viết là một lá thơ tuyệt tình. Nó là bây giờ em không cảm thấy xứng đáng với anh, cho nên anh hãy tìm một cô gái dễ thương có đạo đức khác. Còn em cảm thấy mình không xứng đáng, cho nên không dám tiến tới, mặc dù được anh và gia đình anh quý trọng. Cả hai người, cha và con, thầm lặng đi tìm người tình của mình. Thông qua các mối quan hệ xã hội, cuối cùng cả hai đều gặp. Cô gái đã quyết định một cách rất là cứng rắn, xin lỗi người tình cũng là người cha chồng tương lai, và mong làm sao cái cuộc tình đó nó dừng lại cho nó một cách vĩnh viễn, không có thêm một cơ hội nào khác nữa hết á. Người tình già hứa hẹn với cô rằng là nếu cái này đến với nhau thì ông ta sẽ ly dị vợ của mình, và hai bên sẽ đi một nước khác để ở, để tránh ra hết mọi dư luận và có một cái tổ ấm riêng. Cô ta đã kháng cự, mặc dầu tương lai của một đời sống vật chất và kinh tế trong cuộc tình phiêu lưu vừa nêu rất là đảm bảo. Cô ta đã chiến thắng cái trái tim của mình lần này. Và khi mạnh dạn như thế thì cô ta mới suy nghĩ tại sao mình không đến với cái người con nơi mà trái tim của mình đã thương yêu thật sự, chứ không phải vì hoàn cảnh rồi cái sự chăm sóc đó được hiểu lầm như là một tình yêu. Nhưng cô ta có một đề nghị là nếu anh chọn tôi làm vợ đó thì chúng ta sẽ không ở thành phố này nữa, chúng ta sẽ đi tìm một nơi nào khác và cho phép em là không làm dâu ở trong gia đình của anh, bởi vì em không có khả năng đó. Trong tình yêu thật sự người ta sẵn sàng hy sinh cho nhau. Dĩ nhiên cái người chồng trẻ này trong tương lai không hề đặt ra câu hỏi tại sao em lại có sự lựa chọn như thế. Nhưng vì muốn cho tình yêu được trọn vẹn, họ đã cam kết với nhau từ đó. Cuối cùng họ đã đến với nhau bằng đám cưới và không có sự chứng kiến của cha mẹ hai bên. Và 6 năm trước họ đã đến chùa để chia sẻ cái quãng đời vừa qua và mong thông qua chúng tôi để truyền đạt đến cho những cái cuộc tình mà nó có những cái bối cảnh na ná ở chỗ đó. Rất nhiều chị em phụ nữ đã lầm nhận rằng sự chăm sóc của người nam đó chính là tình yêu. Vì do không đủ kiến thức và kinh nghiệm để phân biệt đâu là sự chăm sóc và đâu là tình yêu đích thực đó, rất nhiều chị em đã bán đứng cái tương lai của mình. Và kết quả là 3 người trong cuộc, người nào cũng đau. Cái đau của cô sinh viên này ở chỗ là lợi dụng vào tình thương và sự tin tưởng đi quá cái phạm vi cho phép và lầm nhận đó là tình yêu đích thực. Cái sai lầm của người vợ rộng lượng này đó là đã tin tưởng quá mức mà không thấy rằng theo Đức Phật nói, thể còn là người phàm thì ta chưa có thể tự tin mình một cách trọn vẹn, huống hơn là thương và tin tưởng một người khác một cách trọn vẹn tương tự. Và đối với người tình già đó thì cũng lợi dụng vào sự chăm sóc của mình, hỗ trợ về đời sống kinh tế vân vân, để có thể xem đó như là một cái cuộc tình phiêu lưu mới. Và dĩ nhiên nó có một cái hấp lực gấp mấy chục lần và làm cho người đó có cảm giác là mình trẻ hơn, sống lại với một quãng đời trai trẻ mà mình đã không còn nữa. Mỗi người đến với nhau ở trong một cuộc tình ta ba này với 3 cái cảm nhận, 3 lần kính rất là khác. Và kết quả là nỗi đau của 3 người cũng rất là may. Người vợ già ở nhà hoàn toàn không biết đến cuộc tình này, cho đến bây giờ bà cũng hoàn toàn không biết. Cho nên bà là cái người thoát ra khỏi đau khổ do vì không có kiến thức về nó. Đây là một trường hợp ngoại lệ đó. Còn 2 đối tác trong câu chuyện đó là đau bằng cách này là bằng cách kia. Nếu người tình già thắng được bằng sự thuyết phục trái tim của cô tình trẻ thì người khổ đau trong cuộc tình này chính là đứa con trai ruột của mình và cũng là người vợ đã có mấy chục năm gắn bó ở trong đời sống kinh doanh với mình. Rất may là cô gái sáng suốt, cho nên cái lỡ lầm và nghiệt ngã trong quá khứ đã được vượt qua. Bây giờ thì người cha và mẹ của họ không biết họ đang ở đâu. Chứ tôi vẫn chưa có những tư vấn thêm là ứng xử như thế nào. Phải chờ thêm vài 3 năm nữa khi mà cái vết thương lòng ở người tình già, tức là người cha đó, đã vơi đi. Từ đó cái việc mà tái hồi ngộ đó, nó sẽ không tạo ra rắc rối và những vấn đề lẽ ra không nên có. Ta thấy đối với người nam đó thì cái hình ảnh của người vợ và người tình đôi lúc nó đi song hành với nhau. Chọn người vợ thì phần lớn người nam muốn đó là một người đứng đắn, có thể chu lo hạnh phúc và tương lai của những đứa con của mình. Chọn người tình để thỏa mãn những thứ mà người vợ không đáp ứng được. Bởi vì khi trở thành vợ chồng của nhau thì phần lớn các chị em phụ nữ đã không còn màng tới cái việc mà trang sức như là trước đây mình từng đã làm, hoặc là những cái mối quan tâm, những cái lời nói dịu ngọt, những cách thức làm hài lòng người thương của mình. Vì nghĩ rằng là đã thuộc về nhau thì đâu cần màu mè như thế nữa. Chính vì thế rất nhiều ông chồng đã có cảm giác nhàm chán, trong khi đó đến với các cô tình nhân mới, chẳng hạn như là thư ký riêng hay là người được bảo trợ vân vân, thì hầu như cái cảm xúc dành cho họ như là một thượng đế. So sánh ngầm về phương diện tâm lý đã làm cho rất nhiều người chồng có vai trò vị thế xã hội, nhất là đời sống kinh tế dư giả đó, đã khó vượt qua được tiếng nói của trái tim không được cho phép về phương diện lý trí này. Cho nên ta rút ra được bài học là vợ chồng hiểu biết nhau, nếu chỉ đơn thuần dựa trên niềm tin tưởng mà không có những cái chuẩn mực khác, thì lúc nó có thể là một sự sai lầm. Lợi dụng vào cái tình thương của người khác mà lại không giữ được cái sự hiểu biết của bản thân mình như là cái thước đo trong tình huống này, thỉnh thoảng sẽ dẫn đến những sự đổ vỡ và tan thương nhiều hơn. Trên hiểu và thương phải là hai thước đo rất là căn bản để chúng ta vượt qua. Cái hiểu ban đầu của cô gái rất là cạn cợt, chăm sóc tức là thương, cho tức là thương, dâng tặng tức là thương, và do vậy đáp lại tình thương đó bằng cách cho lại một cách trọn vẹn. Thống kê của các bệnh viện ở trên toàn cầu, cái việc mà phá thai hoặc là có thai ngoài ý muốn sau cái ngày lễ tình nhân rất là nhiều, là bởi vì hoặc là người nam hoặc là người nữ hoặc là cả hai đã lầm nhận rằng thương yêu nhau là phải trao cái quý nhất của mình cho nhau. Còn nếu ai không làm được việc đó thì chưa phải là tình yêu đích thực. Đó là một sự sai lầm. Già nhân ngãi non vợ chồng, câu nói của dân gian Việt Nam khá lý thú và cũng là một cái chuẩn mực về tâm lý, chuẩn mực về đạo đức, chuẩn mực về văn hóa để chúng ta làm thước đo. Chứ vội vàng đôi lúc nó để mất đi hết các giá trị. Cô đơn thiếu tình yêu của vợ dẫn đến cái nhu cầu muốn có một cái khác thường có mặt ở những người đào hoa, và cái đó nó là cái cửa ngõ để đến với cuộc tình và làm cho người thiếu kinh nghiệm không biết đó là một cái bẫy, cũng là một cái vào được nhưng mà thoát ra rất là khó. Do đó nỗ lực để thoát các bế tắc đó, nó cần phải có sự hiểu biết. Giống như ta giải phẫu một vết thương đau, dĩ nhiên trong lúc làm thì nó đau khó chịu, nhưng làm xong rồi đó, cả hai bên đều được lành. Thì phải chọn giải pháp như thế đó, nó có một ý nghĩa rất là sâu sắc và lâu dài. Cô sinh viên này mặc dầu không có cơ hội đến chùa học hỏi như rất nhiều hành giả tại đây, nhưng lối ứng xử của cô đó xem ra rất là thông minh. Thiếu thông minh trong giai đoạn đầu, thông minh trong giai đoạn thứ hai, sáng suốt trong giai đoạn thứ ba, và dĩ nhiên sẽ có một cái tương lai thành công trong hiểu biết và cái hạnh phúc trong yêu đương một cách rất là lâu dài. Đó là những điều mà ta có thể chúc tụng và mong mỏi cho cô vượt qua được những cái khó khăn của bản thân mình. Một cái chuyện tình nghiệt ngã khác diễn ra cũng khá lý thú mà cũng khá đau lòng. Một nghệ sĩ tên tuổi vào thuộc loại hạng A tại thành phố, đến từ một tỉnh lẻ khác để lập cơ nghiệp, tinh thần tự lập rất là cao. Họ đã gặp nhau tình cờ trong một quán cà phê cốc, nơi mà mỗi ly cà phê được bán với cái giá khoảng chừng 5,000 đồng thôi, chứ không phải cà phê sang trọng như là Ân Nam hay là cà phê Trung Nguyên vân vân. Nơi đó nó có nhiều cái hấp dẫn hơn, nhào như là nhạc sống, nhạc trữ tình, nhạc trẻ vân vân. Sự gặp nhau lần đầu nó là tóe ra cả hai cái luồng ánh sáng của tình yêu mà hai bên không cần biết rằng là cái bối cảnh gia đình của mình, bối cảnh của bản thân mình như thế nào. Họ đến với nhau như là một sự nồng nhiệt nhất, cuồng nhiệt nhất, là để thỏa mãn cái mà họ đang khao khát nhất, mà chúng tôi tạm gọi như là cái hình ảnh của ý chung nhân đã bắt đầu có mặt. Trong khi đó trước đây họ đã tìm nhưng chưa gặp, nếu có gặp thì gặp ở mức độ 90% dân số mà thôi. Sau đó họ đã rủ nhau đến những sân khấu, nên mà người nghệ sĩ này là một người thường biểu diễn. Thì người nam đó dẫn vợ mình đi theo để đánh lạc hướng rằng là anh ta là người không có vấn đề gì với bất cứ ai ở trong những cái câu lạc bộ như thế này. Người vợ là một người rất là hiểu biết, thuộc về hàng á hậu của Việt Nam. Do vì sự hiểu biết và tin tưởng cho nên là sự vắng mặt của người chồng vào những đêm biểu diễn hầu như là không ai quan tâm và xem đó như một cái gì đó thuộc về hoạt động thêm cho cái thu nhập của gia đình rất là cần thiết. Cuộc tình của họ đã diễn ra suốt cả 8 năm trời. 3 năm đầu đó nó là một cái gì đó hết sức là ấn tượng. Người nam này lớn hơn cô nữ đó khoảng 15 tuổi và đi một chiếc xe Honda cọc cạch thôi. Lâu lâu thì đi một chiếc xe hơi gần như là muốn vứt bỏ. Lúc nào người ta cũng nói là anh nghèo lắm, em có thích anh hay không? Nếu thích thì em phải chấp nhận cái nghèo, bên cạnh có người vợ nữa. Cô này bỏ qua hết bởi vì anh ta rất là lịch thiệp, có trình độ, cách nói, sự hiểu biết, nghệ thuật chia sẻ hầu như là cô này chưa từng tìm được ở bất cứ một người nào đồng lứa hay là lớn tuổi hơn. Cho nên trái tim yêu thương của cô ta đã dành trọn vẹn 100% cho anh này. Sau 3 năm quen nhau ở quán cà phê cốc đó, có một lần phỏng vấn trên truyền hình đó, thì mới biết anh này là đại gia thuộc về hàng toàn quốc Việt Nam, công ty rất là to, và người vợ của anh ta là một đại gia tương tự, hai người rất là thành công ở trong thương trường ấy. Thế mà suốt 3 năm qua anh ta đến với cô Tàng chỉ bằng cái quán cà phê cốc thôi, chứ điều đó đã làm cho rất nhiều trái tim phụ nữ muốn rụng bởi vì sự chân thành. Ngạn ngữ phương Tây có câu như thế này là muốn thử người nam á thì lấy cái mồi của danh vọng địa vị, nhưng muốn thử trái tim của người nữ á thì lấy đồng tiền. Nếu người nữ mà đến bằng tiền á thì tiền hết tình bay. Nếu người nam đến bằng cái danh vọng á thì sẵn sàng mua tôi bán chúa. Và dĩ nhiên sự trung thành trong vấn đề đối tác nó sẽ không có độ bền đâu. Anh ta càng ngày càng thương cô nàng này nhiều hơn, là bởi vì với cái số tiền dẫn cô nàng đi 3 năm trời trong quán cà phê cốc mà cô nàng vẫn không chán, không giúp cho cô nàng bất cứ một đồng xu nào, dù mình là một đại gia bậc nhất của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Cuộc tình đó hết sức là lãng mạn. Và trong suốt thời gian thương yêu cô nàng này, anh đã sáng tác rất nhiều bản nhạc, mặc dù mình phải là nhạc sĩ. Và các bản nhạc đó đã được anh ta bỏ tiền ra để thực hiện, phát sóng và được rất nhiều người ca thích và chọn như là nhạc phẩm ăn ý của mình. Với những cái kỷ niệm lãng mạn như thế, cuộc tình nó khó quên được lắm. Cách đây khoảng một năm á thì cô này cũng có nhận diện ra đó là một sự sai lầm, vì người vợ đã phát hiện. Khi người vợ yêu cầu chồng mình là không nên đến những cái nơi biểu diễn của cô nghệ sĩ này thì anh ta không chịu. Cô đã cho người thám tư tư với một tháng đến vài triệu đồng theo dõi và phát hiện ra hết bằng chụp ảnh, thậm chí là thâu âm thanh. Với những bằng chứng đó, người vợ đẹp tuyệt trần này đã hết sức là trí thức trong vấn đề ứng xử, mời gọi người tình của mình, người tình của chồng mình đến nói rằng trái tim á của chồng tôi không có dành cho cô đâu, dành cho tôi. Cô không là gì đối với tôi cả. Tôi nhan sắc như thế này mà anh còn đến với cô được thì sau này nhan sắc của cô đâu bằng được với tôi. Chắc chắn rằng cô chỉ là một sự thứ yếu thôi. Còn nói về vai trò vị thế xã hội, tiền bạc, mọi thứ khác nữa thì hầu như cô là Giê-xu so với tôi. Cho nên nếu cô khôn và thông minh á thì hãy tìm một tấm chồng cho mình một cách lâu dài. Và cô đã dẫn những bài thơ của Hồ Xuân Hương nói về cái việc mà đắp chăn chung á, tháng có tháng không, ngày được ngày mất, thì nỗi đau của phụ nữ về phương diện cảm xúc, tình yêu, chăm sóc, quan tâm hầu như nó lớn và nó được xem là mối quan tâm hàng đầu của họ, vì bán cầu trái của họ là trái tim và nó có cái kích thước là lớn hơn bán cầu phải là lý trí. Cô này từ cái cuộc nói chuyện đó cảm thấy rất là day dứt. Bắt đầu trước đây cũng đã ra rứt, nhưng mà ra rứt đó nó không được người biết đến á, nó còn cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ được người vợ của người tình của mình nhắc nhở như thế cảm thấy khó khăn lắm. Đi tìm tư vấn nhiều nơi thì người ta mới hướng dẫn đến Bát Nhã và đến một số tu viện khác để tập tu. Sau thời gian tập tu ra thì cô ta vẫn bị khủng hoảng như thường. Bữa nào không gọi điện thoại cho anh á, thì cô ta cảm thấy như là mình thiếu đi sự sống, mất đi cái không khí. Carbonic bắt đầu nó lan tỏa khắp nơi, rồi tự nỗ lực bản thân mình, rồi cuối cùng cũng bị thất bại. Có người đã giới thiệu và họ đã đến giờ chúng tôi tư vấn vào tuần trước. Thì trong việc tư vấn thì chúng tôi đã phân tích như thế này. Trước nhất đó, là cô đã sử dụng sai phương pháp. Hiểu và thương trong đây là có, nhưng mà hiểu sai nên đã áp dụng phương pháp lầm. Thương không đúng người cho nên dẫn đến cái tình trạng là cái gút của ba người cần phải được tháo càng sớm càng tốt. Nếu không, không có người nào được xem là hạnh phúc cả. Nếu hạnh phúc chỉ là một sự tạm bợ, và cái giá trả rất lớn của nó là những cái mà ta chưa có lượng định được, nhưng chắc chắn nó phải có trong tương lai gần. Sai lầm về phương pháp luận ở đây là gì? Cô ta đang bị cuộc tình si mê cuốn hút vào, đánh mất cả tương lai, và thậm chí mất luôn tương lai của cái người bình thường. Nhưng lại chọn cái phương pháp tỉnh là lên một cái tu viện để mà ngồi tu thiền. Thời gian ngồi tu thiền thì mình lẳng lặng, ít nói nè, không giao lưu, không tiếp xúc. Thì lúc đó các hình ảnh độc thoại trong đầu nó sẽ được tái hiện lại mạnh gấp nhiều chục lần so với những cái cuộc tiếp xúc xã hội mà trước đây cô ta đã từng. Cô ta thừa nhận rằng là trong mấy cái thời gian mà ở trong tu viện, hầu như là cô ta muốn điên và muốn tự tử mà chết, nhưng sợ tự tử sẽ mang tai tiếng cho cái ngôi tu viện mà cô ta đã đến. Thứ hai, cái trụ cột kinh tế của gia đình là lệ thuộc vào bản thân cô. Từ cái lương tri đó đã làm cho cô phải sống và cố gắng làm sao vượt qua được cái nỗi khổ nghiệt ngã của cuộc tình không có tương lai. Chúng tôi đề nghị là bây giờ phải thay đổi. Thay đổi thứ nhất đó, nó là bằng nhận thức. Nhận thức luôn luôn là một yếu tố quyết định. Nhận thức ở đây nó bao gồm ba yếu tố. Một, cuộc tình này là cuộc tình đã định hướng một cách sai lầm, sai người, sai bối cảnh, cho nên hậu quả của nó chắc chắn phải có. Cho đến lúc nào ta phải thừa nhận được nó là một cái sai sai thì ta mới có nỗ lực để kết thúc và dừng lại theo một cách thế nó không có những cái phản ứng phụ về phương diện tâm lý, về phương diện thể diện, về phương diện xã hội, để cả ba đều có một cái lối thoát an toàn và không phương hại lẫn nhau. Cái thứ hai, biết người khác đã có vợ và sẵn sàng trở thành là người thứ hai, tức là bé của cái người bình thường, rõ ràng không phải là sự thông minh của chị em phụ nữ. Bởi vì cô này có sự nghiệp, là một người tự lập, đồng tiền, chén cơm, manh áo, bát gạo do bàn tay và sức lao động của mình tạo ra. Người tình đại gia kia đâu hề tặng cho bất cứ một đồng xu nào, và đây cũng là một cái lợi thế để cho cô rút ra mà cô không có một cảm giác bị dai dứt rằng là tôi ăn miếng ăn bánh trả tiền, và khi tiền không cung cấp nữa thì bánh ngưng cung cấp. Tình huống đó là hoàn toàn không có. Rất nhiều cuộc tình diễn ra theo một công thức: trai thì đào hoa, nữ là đào mỏ. Người đào hoa thì càng tình, mà người vợ của họ không thể nào đáp ứng được một cái mức độ 50% so với những cái cô gái lão luyện để đào mỏ. Chủ yếu là có giá trị kinh tế và tiền cho bản thân mình. Cái thứ ba, về cái duyên dáng và sự thành công trong nghề nghiệp, cô chắc chắn rằng có một tương lai xứng đáng hơn. Có thể tương lai xứng đáng đó nó không trọn vẹn về phương diện kinh tế, vì người đại gia kia là giàu cách xù mà, nhưng ít ra nó không làm cho mình phải sống trong những nỗi thấp thỏm lo âu. Tháng có đại lần, tháng cũng không, kẻ đắp chân bông, kẻ lạnh lùng, vân vân. Và người phụ nữ nên quý trọng cái đó hơn là những cái giá trị về kỷ niệm lãng mạn mấy năm trời ở trong quán cà phê cốc, đi chiếc xe Honda cọc cạch uống bằng những cái ly cà phê 5.000 đồng. Rất nhiều người sống với những cái lãng mạn như thế và cho đó là cái tình yêu. Dĩ nhiên là tình yêu nó được lớn lên bằng những cái chất liệu lãng mạn, nhưng bảo rằng lãng mạn là tình yêu đích thực đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Cho nên vấn đề trở lại là quay trở về với cái thế giới hiện thực, nơi mà trái tim đau thương thổn thức của ba người đang bị ghim bởi một cái cây tên. Và cây tên này chỉ có một cái lối rút ra duy nhất là ở người nghệ sĩ này, chứ không phải là hai người kia. Đối với phần lớn những người nam thành công có danh vọng, hình ảnh của người tình luôn luôn là một yêu cầu, thậm chí là một nhu cầu không thể thiếu. Phân tích về yếu tố tâm lý thì cô nghệ sĩ đã cung cấp các dữ liệu về nhà đó. Vì vợ là một người thành công và cũng là một người đẹp thuộc về hàng nhất nhì của Việt Nam, cho nên cái hãnh diện tự hào của người vợ đó luôn luôn có, và đã làm va chạm với cái tôi của người chồng. Và sự va chạm đó đã làm cho hai người mặc dầu rất là trí thức, ứng xử với nhau khéo léo, nhưng vẫn không tìm được cái hạnh phúc đích thực mà anh ta đã tìm được ở những người tình của mình, nếu có. Đó cũng chính là một cái bài học mà các chị em phụ nữ thành công ở trong doanh nghiệp, thành công ở trong xã hội đó, cũng cần phải để ý cái này. Mình có thể hơn người chồng một cái đầu, nhưng trong thực tế ứng xử, cố gắng làm sao nhúng xuống chút xíu thì thấy thế thấp hơn, ông chồng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và ta phải khéo léo về phương diện tình cảm chăm sóc. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ là mình có thể tự lập được, đứng vững được, thì cần gì ta phải chiều chuộng người chồng như là những người không có tiền, không có bạc, nương tựa vào kinh tế như là một yếu tố để sống. Từ cái nhìn đó cho nên rất nhiều người chồng cảm thấy không hài lòng. Cái thứ hai, về nhà, người chồng trong cuộc tình này không cảm thấy hài lòng về cái chén cơm ở nhà bếp được ăn, vì người vợ đâu có nấu đâu, mình là đẹp mà sửa soạn trang sức xuống nhà bếp nó không hợp, giao cho một người trợ lý hay là một người giúp việc để làm thì dĩ nhiên không ngon bằng là chính người vợ mình làm. Nên kết quả là nếu người vợ nào mà không biết làm cho cái bao tử của người chồng cảm thấy được hạnh phúc và hài lòng á, thì cái cơ hội làm cho người chồng không chung thủy có thêm hình ảnh của người tình trở thành là một cái gì đó rất là cao. Cái thứ ba, cũng theo lời tâm sự của người nghệ sĩ, là trong lúc mà thưởng thức tình yêu đó thì hầu như là người chồng không thể nào tìm được một sự trọn vẹn bay bổng như là đối với người tình. Vì lý do là khi họ bên cạnh nhau, họ toàn là bàn chuyện kinh doanh, mà quan điểm kinh doanh của hai bên khác nhau, cho nên chỏi đụng không tìm được một tiếng nói chung được. Cho nên là cả hai bên đều có sự cô đơn nội tại. Và cái độ cô đơn đó, rất may là người vợ giữ đứng được mình vì hạnh phúc với con, hạnh phúc với gia đình, hạnh phúc với cái nghề nghiệp và hạnh phúc với các mối quan hệ sau mình có. Còn người chồng thì không muốn thỏa mãn như thế, cho nên đi tìm một cái khác để lắp vào. Đó là những bế tắc. Cho đến lúc nào chúng ta nhận diện được bản chất của những bế tắc, nó có gốc rễ từ tâm lý, nó có gốc rễ từ tình yêu, và thậm chí nó có gốc rễ từ cái mối quan hệ thân xác của đời sống vợ chồng. Mà lẽ ra những chuyện này thì người tôi không nên nói nhiều, vì nó không phải là trọng tâm, mà cũng là cái chuyên môn. Do đó ta phải hiểu rất rõ là việc giữ cái mối hạnh phúc gia đình với chồng hay là vợ của mình á, nó không chỉ đơn thuần là tính trách nhiệm ở trong gia đình như phần lớn chúng ta đã suy nghĩ. Nó còn có nhiều yếu tố khác nữa. Mỗi một yếu tố đó là một dưỡng chất để nuôi. Mỗi yếu tố đó là một điều kiện để hàn gắn. Mỗi yếu tố đó là một cái vành đai hộ pháp để giữ chúng ta lại một cách an toàn. Nếu ta biết quý trọng tình yêu cho cả hai và cho gia đình, ở đây trực tiếp là cho những đứa con. Chứ tôi đã đề nghị người nghệ sĩ đó kết thúc bằng cách đó là đổi phương pháp. Pháp đây là phương pháp động, tức là tăng cường cái mối quan hệ xã hội lành mạnh, giao lưu, tiếp xúc. Cô cũng là một người giảng viên mà, nên đi giảng dạy để khỏa lấp hết toàn bộ cái thời gian trống vắng của mình ngoài cái sở trường mà mình biểu diễn vào những buổi tối. Thì khi mà con người để cho cái tâm bám vào trong một cái đối vật mang lại cho mình những cái hạnh phúc nào đó nhất định đó, thì lúc đó tâm mình nó xong còn có cơ hội để bám vào cái được xem là hấp lực số 1. Phương pháp thay thế trong tình huống này nó sẽ giúp cho chúng ta quên đi một phần nào và đó cũng là cái nghệ thuật để tách ly, không cho cái tình huống bế tắc đó nó ngày càng lớn, rộng, lan và tràn. Điều thứ hai, chúng tôi đề nghị là ba bỏ. Bỏ thứ nhất là bỏ số điện thoại di động, số điện thoại bàn ở nhà, hai số SIM mới mà không hề cho cái người tình của mình biết, để cắt đứt mọi quan hệ trong sự truyền thông mà vốn nó có thể làm cho chúng ta dễ dàng bị ngã quỵ trước một lời nói ngọt ngào, trước một cái lời hấp lực mới, vân vân. Chúng ta đã làm. Cái bỏ thứ hai là bỏ cái nơi mình đang ở. Đó là một thách đố hết sức là khó, nhưng rất may đây là nhà riêng của cô, chứ không phải là nhà do người tình mình cung cấp. Thì chúng tôi đề nghị là hãy trao bản để cho thuê, đi tìm một cái nơi khác để mà ở. Như vậy cái việc đi tìm kiếm nơi ở mới sẽ là một sự khó khăn. Và do vậy, theo công thức tâm lý, xa mặt cách lòng một thời gian nào đó thì cả hai sẽ cùng vượt qua được. Cái bỏ thứ ba là cái bỏ mà nơi cô ta đã từng biểu diễn. Bởi vì ngày nào cô ta biểu diễn là ngày đó người đại gia này đến để mà thưởng thức. Thưởng thức như là một sự đồng cảm, thưởng sức như là một sự ủng hộ, thưởng sức như là một sự biểu tỏ của tình yêu nồng nhiệt. Bây giờ nếu ta không kết thúc cái đó thì mỗi một ngày hình ảnh đó được hâm nóng lại, trong lúc ta đang nỗ lực kết thúc đó, chắc chắn sự thành công chỉ là chiều chuông ở trên sợi chỉ mà thôi. Cô ta suy nghĩ một hồi lâu và đã quyết định theo cái lời khuyên. Thì cái thì trước khi chúng tôi đi qua Campuchia thì cô báo sau 2 ngày đến gặp á, là đã thành công cái việc mà tìm nơi ở mới và đã ngừng cái việc mà kinh doanh và biểu diễn ở chỗ mà cái tình yêu nó thường diễn ra và nó thường được hâm nóng. Cái đề nghị kế tiếp của chúng tôi là hãy tìm cách đối thoại với người vợ và hợp tác với người vợ để cho cái cuộc tình nó không có cơ hội nó được lớn mạnh nữa. Cô này sợ không dám làm. Chúng tôi đã phân tích, nếu người vợ là một người hồ đồ thì có lẽ cô đã bị tạt axit lâu lắm rồi. Đời này biết cô có mối quan hệ với chồng trong suốt cả gần 8 năm như thế mà vẫn để bằng cách là thuyết phục người chồng kết thúc đi những cái cuộc tình phiêu lưu, trong khi người vợ già đẹp hơn nhiều mà, vai trò vị thế xã hội lớn hơn nhiều mà. Do đó, đó là cái người rất là trí thức. Và do vậy người trí thức cần phải có những ứng xử trí thức để cùng hợp tác lẫn nhau. Câu hỏi là hợp tác bằng cách nào? Chúng tôi đề nghị một, đó là gọi điện thoại xin một cuộc gặp riêng phải trong vòng 15 phút. Hai, nội dung của cuộc gặp đó, phải bày tỏ cái sự rai rất thật sự của bản thân mình và cái nỗ lực mà không thành công. Bây giờ cần có một cái nỗ lực hợp tác để dẫn đến sự kết thúc một cách trọn vẹn. Cái thứ ba, hợp tác bằng cách nào? Đó là sắp xếp một cuộc gặp gỡ tay ba với hình thức là một sự tình cờ, có thể tại ngôi nhà, có thể tại nơi làm việc, và cô nghệ sĩ này phải đến rồi để trình bày, nói cho cả hai bên cùng biết, để người chồng cảm thấy khó chịu ra rất là người vợ biết hết được cái tình huống, thì lúc đó đó cái việc mà kết thúc ở tại đây sẽ có thể được đảm bảo hơn. Và khi cái người nghệ sĩ, tức là người đến sau này á, đã nói ra được cái điều đó và mong cầu được sự trợ giúp, thì có lẽ rằng là cô ta sẽ mạnh dạn nhiều hơn để tiến tới phía trước mà không bao giờ níu kéo như những sự thất bại trong những nỗ lực ban đầu. Cô ta đã làm, và khi làm á, bị kháng cự chỗ là người vợ nói một cách rất là tự ái: trước khi cô đến thương chồng tôi, cô có tới xin phép tôi hay không, mà bây giờ khi chia tay thì cô gắn tôi vào như là một trách nhiệm và sự rắc rối. Cô làm được thì tốt cho cô, cho ảnh, còn tôi có hay không không thành là vấn đề. Cả 8 năm nay tôi đã sống ở trong tình trạng như thế này rồi, có thêm một vài năm nữa có sao đâu, cô hãy tự giải quyết nó bằng sự khôn ngoan nhất của cô. Cô ta gọi điện thoại và báo là sự thất bại trong việc dàn xếp cuộc gặp. Chúng tôi đề nghị cứ nỗ lực thêm một lần nữa đi, không sao đâu. Cái nỗi tự ái của con người lúc nào cũng là như thế. Bây giờ chị kia là thành đạt, giàu sang, nhan sắc, vai trò vị trí xã hội lớn, mà bây giờ phải cần hợp tác với cô để mà có được một cái hạnh phúc cho cả ba, thì cô ta đâu có cần. Trên thực tế thì cô rất cần, nhưng nói bên ngoài là như thế mà thôi. cho nên cứ nỗ lực lên lần nữa, lần này sẽ có lẽ thành công. Cô ta đã bấm gan buộc bụng đến ngay cái thời điểm mà người chồng không có mặt ở nhà, thì hai chị em đã tâm đầu ý hợp với nhau để cùng hợp tác. Nội dung hợp tác kế tiếp chúng tôi đề nghị là phải làm sao để cho người vợ buộc người chồng phải đi xa và đi với vợ của mình, không có con đi theo, con giao cho bên ngoại bên nội gì đó, để cho cái tình yêu của những cái năm tháng đầu nó được nóng lại, nó được sống dậy, và lúc đó thì cái cuộc tình dụng trộm kia nó được kết thúc thôi. Cái phương pháp thay thế nó là một nghệ thuật mà. Khi người ta muốn bỏ điếu thuốc lá, ít nhất phải có viên kẹo để ngậm. Khi người ta muốn bỏ cái bàn tay ăn cắp đó, thì phải dạy cho người ta nghệ thuật lấy bàn tay này để vun đắp và ban tặng. Chứ chặt đứt đi luôn, nó là một sự ức chế, và cái phản ứng phụ đó lúc nào cũng là cao. Và người vợ đã lắng nghe, rồi cuối cùng đã dàn xếp. Và mới ngày hôm qua hôm kia thì họ đã đi xa, đi đến 6 tháng trời. Thì đó là một cái sự nỗ lực, mà kết quả của nó đã kết thúc được cái cuộc tình nghiệt ngã. Ở đây chúng ta thấy là rất nhiều người chồng đã chán vợ của mình, vì cái mà anh ta cần á không phải là tiền bạc, nhà cao, cửa rộng, vị thế xã hội của người vợ. Người vợ càng ít giao du sau chừng nào thì nhiều ông chồng thích chừng nấy, bởi vì mình không sợ mất, còn mình được quyền có thêm. Rất nhiều người đã ứng xử như thế. Cho nên những người phụ nữ thành công cũng muốn mình có được một cái ảnh hưởng lan rộng như người chồng, giàu có khéo léo qua đời nữa, thì cái mối quan tâm về tình cảm và tình yêu gần như nó bị giảm lại theo chiều tỷ lệ nghịch. Thành công sau như chừng nào thì ta có ít thời gian để chăm sóc gia đình chừng đó, và ta có một cái tâm lý cốc cằn tương tự nó lan tỏa, mặc dầu mình có thể không nói bằng miệng, không thể hiện bằng lời, nhưng nó là một sự ngấm ngầm ở bên trong. Phải nói rằng là người vợ trong câu chuyện này hết sức là tế nhị, trí thức và ứng xử rất là khôn ngoan. Ấy thế mà nỗi đau đó đã có đến cả 8 năm trời. Ly dị thì không được vì hai bên còn thương yêu nhau. Mà kết thúc cái mối tình vụng trộm á, thì người chồng trong tình huống này cũng không muốn, và nhiều lần anh ta đã thuyết phục cả hai bên chấp nhận anh như là một người Hồi giáo. Người Hồi giáo có 4 bà, bây giờ anh có 2 bà có sao đâu. Dĩ nhiên không có bà nào chịu. Không chịu anh vẫn cứ làm. Bên nào cũng sợ mất anh, cho nên không bên nào chịu dừng bước. Cứ hy vọng rằng đến một lần đó cuộc tình nó sẽ dừng lại, và cái cán cân nó sẽ nghiêng về phía mình. Và dĩ nhiên chúng tôi đã phân tích rằng trong cái cán cân đó, rất nhiều chị em nữ người đến thứ hai đó có nhu cầu mạnh hơn là người đến đầu, vì người đến đầu bị tự ái, cho nên về nhà nói những lời cọc cằn, căng thẳng, người va chạm, xung đột, và có thể dẫn đến sự đổ vỡ. Trong khi đó người đến sau này thì cố tình thuyết phục, nói khéo léo bằng những cái tình cảm, bằng ngôn ngữ nghe rồi mát tai, rồi ấm ruột, rồi dĩ nhiên là không bao giờ quên nổi. Cho nên cái cắn cần nó luôn luôn nghiêng về người tình, chứ nó không nghiêng về người vợ. Và vì cắn cần nghiêng về phía mình, rất nhiều người tình đã buộc người chồng chung, một bên về hôn thú, một bên về tình yêu, hãy chấm dứt và kết thúc vĩnh viễn cái cuộc tình với cái người trước, nếu anh ta thật sự là thương cái người sau. Rất may mắn ở trong cuộc tình ta ba này, nhà nghệ sĩ đó không phải là cái người ích kỷ như thế. Cô ta cảm thấy rất là sai rứt, nhưng cô ta đã tìm ra được một người ý trung nhân, hiểu được mình, chia sẻ được những cái gì mà mình hiểu, cho nên cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Giàu một ngày gặp nhau chỉ có một tiếng, đôi lúc chỉ có thời gian 50 phút thôi, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng. Còn người vợ đó thì gặp nhau ít nhất một ngày đến 8 tiếng. Dầu cho chồng mình có mất đi 1 giờ 2 giờ với người khác, mình vẫn là cái người nắm cán cân đó, cho nên bên nào cũng cảm thấy hài lòng. Do việc cả hai bên cùng hài lòng, cho nên cái cuộc tình tại bà nó đã kéo dài đến 8 năm trời. Và bây giờ nó cần phải đến hồi kết thúc thôi. Do đó hiểu trong tình huống bối cảnh của nền văn hóa yêu thương dưới góc độ nhân thừa của Phật giáo đó, ta phải hiểu mình, hiểu người. Chúng tôi đề nghị là cô nghệ sĩ đó hãy đặt mình trong vai trò của người vợ, thì sự ứng xử và thái độ của người tâm lý của mình trong tình huống này là cái gì? Tự đặt mình như thế thì chúng ta sẽ có được một cái mối đồng cảm, và từ cái đồng cảm đó thì chúng ta sẽ dễ dàng thoát nó ra được. Nhận thức vẫn là yếu tố và bước đi ban đầu. Thì khi cô ta thực tập quán là mình là người vợ, thì cô ta nghĩ rằng là có lẽ mình đâu có hiền lành đến độ 8 năm cho chồng của mình đi với một người khác. Rồi cô ta tự sự là mỗi lần ngồi bên cạnh người tình, người vợ đã nhắn cái tin, và những cái tin viết nhắn rất là lịch sự và dễ thương. Anh có biết không, ngay trong giờ phút anh đang vui một người nào khác thì em ở nhà canh cánh lo anh về, mong anh có một bữa cơm chung, có được một cái sinh hoạt với gia đình, và đó là cả hạnh phúc và là mong đợi của em. Mong sao anh chia sẻ cho em được một phần nào. Chúng tôi phải thừa nhận rằng là cái người vợ như thế hết sức là lý tưởng. Thay vì đó dẫn người chồng của mình dẫn đến một cái tình trạng cốc cằn, cuối cùng kết quả là đẩy và cúng dường không đốt nhang cho tình địch, thì ở đây người vợ đã ứng xử một cách khôn ngoan hơn, để bên cạnh những cái vụn trộm ăn hấp dẫn, bởi vì do ăn thêm thì anh ta sẽ thấy rằng là cái mái ấm gia đình mà mình đã từng gắn bó đến mấy chục năm đó, nó luôn luôn có một cái giá trị và nó cần phải được giữ vì nó vượt lên trên tất cả những giá trị khác. Cô ta suy nghĩ và cô ta nói là nếu tôi là người đó có lẽ tôi đã không ứng xử được như thế này. Tốt. Thì thứ hai, khi đặt mình trong bối cảnh của người kia như là một sự hiểu biết thì cô sẽ xử sự ra sao nếu không chọn giải pháp độc? Thì cô nói có lẽ là tôi phải ly dị bởi vì chịu như thế không nổi. Và cô nói là cô đã từng nghe băng của chúng tôi do người khác gửi tặng, trong đó có lần chúng tôi đã nói dùng cái phương pháp là vẫy tay chào với 36 thể trượt. Chúng tôi bảo rằng là đó là áp dụng sai phương pháp. Khi mà mình sống với một người phụ tình bội nghĩa đó thì mình mới quá người kia là 36 thể trượt cái mình dòm gớm để mình bỏ đi dễ dàng. Còn người này người hiểu mình, cảm thông, rồi nhịp đập với trái tim gần như là nó ăn điệu với nhau, mà quán 36 thể trượt quán là sao nổi. Cho nên là quán sai phương pháp, cho nên cuộc tình nó càng là ngày càng gắn kết hơn. Điều thứ ba, gắn mình vào trong tình huống của người vợ. Và cô ta đã gọi điện thoại và cô vợ mới cho biết rằng là tôi vừa mới mang thai. Cô này nghe như là một cái tiếng sét đánh ngang vai, ngang tai mình. Vì là phụ nữ mang thai thì nỗi cô đơn, buồn chán và cái mặc cảm về nhan sắc bị giảm đi đó, nó trở thành là một cái lạnh cảm. Nếu những người chồng không biết là chị em phụ nữ thì có lẽ là họ rất là dễ dàng cảm thông những điều đó. Phụ nữ nào không muốn mình được đẹp, đẹp để được người chồng thương, thương để được hạnh phúc, và cái đó chính là cái nhu cầu của đời sống tại nhà, tại gia. Cho nên khi nghe và biết được rằng người vợ của người tình của mình đang mang thai, cô này cảm thấy là đây là cái lý do hết sức là mạnh để ta không nên làm thêm một cái đời sống mới bị khổ đau ngay từ lúc nó đang nằm trong thai của người mẹ. Từ những nhận thức đó, cô ta đã quyết định và bây giờ tôi nói là thành công. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nói rằng là trong một sự cai nghiện á, nhất là cai nghiện về tình, nó khó thành công hơn là cai nghiện ma túy, bởi vì cái cơ hội tái phạm nó cao. Ma túy là những sự thôi thúc về phương diện vật lý và não để tạo ra những cái ảo giác trong hạnh phúc. Còn cái cơ ma túy của những cuộc tình á, nó đòi hỏi đến sự thỏa mãn mà hầu như là người chồng trong gia đình này không đạt được 100%, nhưng ít ra anh ta đã đạt được 90%. Theo cách nói của dân gian là trai tài gái sắc, này hầu như cuộc tình của cặp vợ chồng này là hết sức là lý tưởng. Nhưng anh ta là người vượt quá mất cái lý tưởng cần theo cái chiều hướng là tham. Nếu anh ta hiểu theo cái chiều là cái gì cũng là tương đối, và tương đối là một sự hài lòng, thì có lẽ là anh ta không cần phải đi tìm kiếm những cái mà rất nhiều người thèm mà không có được, muốn mà không xong được, nỗ lực mà không thành công được. Cho đó mỗi bên cần phải có cái hiểu, hiểu để biết, biết và để dịch. Và đó chính là một cái giải pháp chúng tôi dùng một hình ảnh giống như ba bàn tay đang bị một cái mũi tên ghim vào, và chỉ còn cách duy nhất là cái bàn tay cuối cùng bên dưới là người thứ ba phải tự rút nó ra để hai bàn tay còn lại bao gồm luôn bàn tay của mình không bị rỉ máu. Bàn tay của mình bị dính đầu cho nên máu nó chảy nhiều hơn, bởi vì người chồng đâu bỏ người vợ lý tưởng của anh ta được, đến với mình như một sự lựa chọn thứ yếu thôi. Những cái mà anh ta không tìm thấy được ở người vợ thì anh ta bù đắp lại ở người tình. Từ những câu chuyện có thật như trên, chúng tôi xin đề nghị là với tư cách của người tại gia đó, chúng ta không cần đến con đường giải thoát. Ai cần giải thoát thì trở thành người xuất gia tu tập. Còn với tư cách tại gia thì ta dấn thân vào xã hội như là những tấm gương của cư sĩ cấp cô độc, thật giàu sang, thật phước báo để có thể làm bằng nghề nghiệp chuyên môn phù hợp luật pháp và đạo đức, đóng góp cho xã hội những thứ mà người khác không thể làm được. Và vấn đề quan trọng với tư cách người tại gia đó là trong lúc ta hưởng thụ phước báo chân chính từ chánh mạng và chánh nghiệp thì đừng để cho mình bị lúng lúc sâu trong chủ nghĩa hưởng thụ của toàn cầu hóa, để ta không bị lui sụp ở trên con đường tâm linh. Đó là cái hạnh phúc mà người tại gia cần phải có. Để bảo quản cái hạnh phúc đó đó thì đời sống vợ và chồng không thể nào không quan tâm. Quan tâm bằng từ bi, mà hiểu theo đạo Phật đó, là nhổ khổ và ban vui. Phần lớn ta chỉ mới ban vui được mấy chục phần trăm. Ví dụ nhiều người chồng thương người vợ bằng cách đi làm thật nhiều tiền về giao tiền cho bả giữ, nghĩ như thế là mình đã thương yêu vợ và con rồi. Không có một buổi ăn cơm chung, không có một cái sinh hoạt chung, không có những cái giao du tiếp xúc chung về xã hội. Và dĩ nhiên rất nhiều người vợ như thế cảm thấy cô đơn buồn chán và có thể đi tìm một cái hình ảnh khác để thay thế vào cái khoảng cô đơn này. Cái chuyện mà đi tìm để lấp những khoảng cô đơn, nó không phải chỉ có những người nam, nó có ở ngay cả những người nữ. Thành phần nào cũng có thể có nếu ta đánh mất sự kiểm soát của ta và không có sự hài lòng với hoàn cảnh tương đối mà thấy Đức Phật nói nó như là một sự tuyệt đối ở trong đời sống thực tế. Thứ hai, nhận thức về sự hài lòng sẽ làm cho chúng ta không đi vượt quá xa những cái cho phép và những cái không cho phép. Mặc dầu vợ hay chồng của mình có thể hiểu, do vì hiểu cho nên tha thứ, do vì tha thứ cho nên không muốn làm lớn chuyện, do vì không muốn làm lớn chuyện cho nên cái cơ hội để mình lúc lúc sâu ở trong cái con đường sai đó nó có thể là lớn hơn nhiều hơn, thì ta phải thấy đó là một sự sai sức và lấy lương tâm làm tòa án, lương tâm làm thẩm phán, lương tâm làm cái người cai ngục để tự trừng phạt mà rút mình ra khỏi cái ách tắc và cái bế tắc nói chung. Dĩ nhiên thời gian mấy tháng sắp tới, cả ba người trong họ cũng phải trải qua một cái giai đoạn hết sức là khó khăn, cái mâu thuẫn nội tại. Đối với người vợ đó là một cái hạnh phúc tuyệt đối lớn rồi. Trước đây biết thông qua báo cáo của các thám tư tư, bây giờ đã biết công khai và sự giống như là hối lỗi tạ tội, thì cái nỗi đau trong tâm nó sẽ lớn hơn. Nhưng ta phải biết cách vượt qua bằng cả tấm lòng của sự tha thứ. Và để có được sự tha thứ đó, đòi hỏi mình phải có cái chất liệu của hiểu. Hiểu trong tình huống này là đánh người quay đi chứ không ai đánh người trở lại. Và chính bằng cái nhận thức của lòng từ bi như thế, ta mới tự cứu giúp mình ra khỏi nỗi đau mà mình chính là một nạn nhân, và giúp người khác thoát ra khỏi tính cách nạn nhân do cái nhận thức chưa được sáng suốt của họ, cũng là cách giúp cho hạnh phúc của gia đình mình. Lấy cái lợi ích lớn hơn làm cái thước đo để ta không bận tâm vào những cái chuyện mà nó đã từng diễn ra trong suốt cả 8 năm trước. Bài học kế tiếp đó là rất nhiều đại gia dẫn vợ mình đi có mặt chỗ này tham quan chỗ kia ngay cùng lúc sự hiện hữu của người tình, để cho người vợ không hề có bất cứ một cái mối hoài nghi gì về cái mối quan hệ tay ba. Có người thì ứng xử nó như tính cách là nhận anh nuôi, chị nuôi. Có người ứng xử với tính cách là cha nuôi, chú nuôi, cậu nuôi, dì nuôi, v.v. thì tất cả các quan hệ tình thân ngoài huyết thống đó, nếu không phải là những lý do đặc biệt về nhân đạo, thì phần lớn còn lại là những sự trá hình và là những cái cơ hội biện hộ một cách tinh vi nhất mà phần lớn các chị phụ nữ ít để ý và không phát hiện ra. Cho nên thương chồng, thương vợ của mình thì ta cũng phải quan tâm đến những điều đó. Và ta thấy cái mà họ thiếu là cái gì thì phải cố gắng mà lắp vào. Còn nếu ta thấy thiếu mà mình nghĩ rằng đây không phải là phần của xưa để lắp vào, thì người khác lắp vào nó cũng là một phần thiếu sót của những người trong cuộc. Dĩ nhiên người tham thì cần có lắp vào thì cái đó đã sai rồi. Còn mình thấy người ta đang thiếu mà mình không chu cấp được thì cái tâm lý ai cũng muốn là mình có nhiều hơn chứ không muốn ít hơn. Cho nên cái sự hiểu biết để dẫn đến sự tư duy trong tình huống này là ta cũng phải hy sinh bản thân mình, nhất là gọt đẽo cái tôi của mình ở trong mối quan hệ để cho người kia không bị cảm thấy bị va chạm, bị thách đố, bị lắng ướt. Thì lúc đó sự hài hòa trong hiểu biết tình yêu sẽ dẫn đến một tình yêu đích thực chắc chắn sẽ là có. Dẫn chứng hai cuộc tình nghiệt ngã có thật vừa nêu, chúng tôi chỉ muốn nói đến nhân cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 có gốc rễ từ Vatican, để mong mỏi tất cả những người tại gia có được mái ấm hạnh phúc gia đình theo tinh thần Phật dạy trong năm điều đạo đức là chung thủy, một vợ một chồng, và đó chính là nền tảng của hạnh phúc của toàn xã hội. Kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, trải qua 60 phút, Đại Đức Thích Nhật Từ đã triển khai cho chúng ta xung quanh chủ đề hiểu và thương. Trong cái chủ đề này, Đại Đức cũng đã nêu rõ được cái nguồn gốc ý nghĩa của chữ Valentine Day, có nghĩa là ngày tình nhân, cho chúng ta hiểu được cái sự bắt nguồn từ đâu. Và đặc biệt là Đại Đức kể một cốt truyện về đôi tình nhân, dùng cái ví dụ này, cái câu chuyện này để mang tới cái ý nghĩa đạo mà chúng ta đã thấy. Đại Đức Nhật Từ dùng cái giáo lý Phật nhìn về tình yêu và góp ý cho chúng ta làm thế nào sống để hiểu, để thương, để hạnh phúc, để xứng đáng là đệ tử Phật trong cuộc đời này. Khi nói đến tình yêu thì thật sự muôn màu muôn vẻ, nó không chỉ là một đường hướng mà bao nhiêu trăm ngàn ngõ rẽ để mang tới nhiều phức tạp trong cuộc đời. Từ đời này sang đời khác, chúng ta không thể nào một tiếng để lột hết được giá trị tình yêu và nhìn theo quan điểm của Đạo Phật hết được cái ý nghĩa của Đạo Phật chúng ta. Vậy thì 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu và trao đổi xung quanh ý nghĩa trong tình yêu, và đặc biệt với chủ đề hiểu và thương trong khóa tu hôm nay. Namo Ajida Phật.
Di Đà Phật.